xa xôi được mời thầy đến đây cũng là cái duyên may. Trong dịp mà thầy đi khắp thế giới để phòng dương pháp lý vô vi thì chúng tôi được may mắn đã được học thầy từ trước và đã được thấm nhuần về đạo thiền, về pháp lý vô vi mà thầy truyền thụ từ ngày còn ở Sài Gòn. Anh em chúng tôi có tổ chức để mời thầy tới Nam Úc thăm tất cả cộng đồng chúng ta và để giúp cho chúng ta một món ăn tinh thần là đạo học vô vi. Trong cuộc sống của chúng ta hiện nay nó quá nhiều phiền toái phức tạp, và tôi mới nghĩ rằng ngày hôm nay thầy đến với chúng ta là một cơ duyên may mắn để tất cả chúng ta được học hỏi những điều mà chúng ta chưa từng học hỏi, hay là ít khi nghĩ rằng chúng ta sẽ được học hỏi. Bởi vì chúng ta sống là sống trong xã hội, trong một nếp sống hữu vi, còn thầy dạy vô vi. Và theo những quan niệm của chúng tôi thì chúng ta phải học cả hữu vi, học cả vô vi để biết sống an vi. Và hôm nay chúng ta có cái duyên may được gặp thầy ở đây, thật là một điều may mắn, thật là một cơ duyên hy hữu. Thay mặt cho nhóm tổ chức học thiền, tôi xin thành thật cảm tạ ơn trên, cảm tạ thầy đã từ xa xôi tới Nam Úc hẻo lánh này để mà dạy dỗ chúng con. Chúng tôi cũng thay mặt cho tất cả các bạn đạo để mời tất cả quý anh chị cùng tới đây để chúng ta cùng học hỏi về con đường đạo. Xin cảm tạ thầy, xin cảm tạ tất cả.
Hôm nay tôi cũng có cơ hội và duyên lành được tương ngộ quý vị nơi đây, cũng không ngoài mục đích của anh em bạn hữu đã tu thiền ở đây và cảm thấy rằng cái phương thiền này hữu ích và có thể đem lại cái tâm lẫn thân được an cư và tự tại. Cho nên anh em mới tổ chức một buổi nói chuyện và mời tất cả quý vị đến đây chung vui với chúng tôi bàn bạc trong đường lối tu học, làm sao chúng ta sớm đạt được sự thanh tịnh của nội tâm. Thì với cái phương thiền dưỡng sinh mà chính bản thân của tôi đã thực hành nhiều năm, đến ngày hôm nay tuổi Việt Nam tôi cũng 63 tuổi và cũng bằng lòng đi đây đi đó để phân tách rõ rệt và để cho tất cả mọi người được có cơ hội tham dự vô đó và thực hành cho bản thân của chính mình. Chúng ta giáng lâm xuống thế gian, mọi người đều có trí khôn sáng suốt và chẳng có một người nào chịu thua một người nào cả. Người nào cũng có khả năng tiến hóa, nhận định tiến hay lùi về chính mình. Nhưng vì ngoại cảnh cuộc đời nó đã lôi cuốn chúng ta rất nhiều, chuyện này đến chuyện nọ, trong ngày 24/24 mà kiểm thảo trở lại thì chẳng có việc gì hữu ích cho chúng ta cả. Mà chính ta đã thu lượm nhiều sự động loạn trong cái nguyên ý hơn và thua, rồi đâm ra buồn hẳn và không biết chúng ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên với một phương pháp thiền để lập lại quân bình, ổn định cho chính mình, lúc đó chúng ta mới xác nhận được thế là tôi không phải là người phàm. Tôi là con người mang thể xác, nhưng mà trí tuệ tôi nghĩ như chuyện cao siêu, nghĩ thần thánh, nghĩ tiền Phật, nghĩ cõi bên kia và muốn khám phá cõi bên kia. Tại sao? Nguyên căn của chúng ta từ bên đó qua đây, và chúng ta ước nguyện trở về đó. Hiện tại chúng ta ở nơi đây và chúng ta xa nơi đây khoảng 3 tháng, chúng ta còn nhớ nhà, huống hồ gì chúng ta ở trên nguồn cội thanh nhẹ, ở trên cái chỗ không phiền toái, mà giáng lâm xuống thế gian để học dũng hòa trong cơ trình tiến hóa. Mà chúng ta biết được nguồn cội thì chúng ta phải nhớ nguồn cội và mong muốn trở về nguồn cội. Cho nên chúng sinh, tất cả chúng sinh ở thế gian ai cũng muốn thanh sạch, không ai muốn dơ dáy, ai cũng muốn tốt đẹp, ai cũng muốn cao cả thanh nhẹ, không ai muốn trở nên một con người bằng tiện ngu si. Đó. Vì sao lại có sự bằng tiện ngu si tâm tối tại thế gian? Vì trước kia chúng ta là người sáng suốt thanh nhẹ, giáng lâm xuống thế gian tưởng là sự sáng suốt của chúng ta có thể hơn người khác. Nay lấn được một chút, mai lấn được một chút, tưởng là ta hay, nhưng mà rốt cuộc ta bị kẹt mà không hay. Cho nên thậm chí ôm cái xác phàm này là một cái cơ cấu tạm bỡ, cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, nhưng mà tưởng đây là vĩnh cửu. Cho nên đâm ra cạnh tranh giết chóc, làm sao có cảnh an vui trong nội tâm. Tranh đua, đi học cũng tranh đua, và làm ăn cũng tranh đua, ngay trong gia đình cũng chuyện hơn thua, và không biết tha thứ là quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta tu thiền bình tâm rồi, chúng ta cảm thấy rằng tôi ra đời mấy chục năm làm người chưa bao giờ hỗ trợ cho chính tôi một giây phút nào hết, nhưng mà chỉ hướng ngoại tìm cách hơn thua, rồi làm cho lụng bại tâm thức của chính tôi mà thôi. Cho nên khi mà tu thiền được rồi, chúng ta mới trở về với chính chúng ta và hiểu chúng ta cái xác này là gì, giá trị của xác này là gì, ai đã và đang làm chủ. Kỳ thật sự sáng suốt là phần hồn của chúng ta đang làm chủ thể xác này. Chúng ta có quyền điều khiển nó, để bắt nó từ nhà đến đây ngồi chơi nghe thuyết giảng, rồi đây chúng ta sẽ đem nó ra đi với một cái lệnh của chủ nhân ông, là một cái thức của mọi cá nhân. Cái thức đó là vô cùng, thức đó nó tạo sự mong muốn, sự tiến hóa, sự thoái bộ cũng do cái thức đó mà thôi. Bây giờ chúng ta tu thiền để làm gì? Chúng ta tu thiền là bỏ công để đào ra cái nguyên ý, để tìm cái chân thức của chính mình, cũng như cái núi, trong núi đó có hạt kim cương bất hoại. Mà ngày hôm nay chúng ta biết đường lối rồi, chúng ta phải đào cho được hạt kim cương đó, rồi nung nấu hộp kim cương đó, qua cơn điêu luyện thì hộp kim cương đó trở nên sáng và hữu ích cho nhân loại ở tương lai. Thì mỗi người chúng ta hiện tại ai có cũng có cái tâm thức sáng suốt, mà không biết sử dụng tâm thức sáng suốt của chính mình, nhưng mà cái đâm ra mê tín cũng có, thực hành thì không, muốn người ta làm cho mình thì có, chứ ta làm cho người khác thì không muốn. Đó là chúng ta không biết sử dụng khả năng sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta đồng trong một nhịp thở, cái càn khôn vũ trụ trụ hít vô thở ra như nhau, tất cả mọi người ngồi ở đây đồng hưởng chung một nhịp thở của cả càn khôn vũ trụ. Nhưng mà tình huynh đệ không có, tình thương yêu không có. Vì sao? Vì chúng ta tha thứ, thiếu tha thứ thì sanh ra dị biệt, kỳ thị lẫn nhau, thậm chí ta kỳ thị ta nữa. Tưởng Chúa là cao, tưởng Phật là cao, tưởng tiên là cao, nhưng mà quên mình, đâm ra kỳ thị mình và không chịu khai thác lấy mình, trở về một vị tiên, vị Phật. Chúng ta đã từng biết chữ, xem lịch sử, thấy Phật này kia kia nọ, nhưng mà quên đi, chính Phật là con người trở nên Phật, tiên cũng là con người trở nên tiên. Thì tất cả chúng ta là con người, hỏi cho ta chọn con đường nào thanh nhẹ. Nếu ta thích xuống địa ngục thì ta làm điều ác, mà thích lên thiên đàng thì chúng ta hướng thiện để cởi mở tâm thức và thực hành quân bình và biết mình, xây dựng cho mình, giúp đỡ mình nhiều hơn. Vì cái thể xác này không tồn thì cái nhà này không còn, cái thể xác này mất thì quốc gia kia không còn, Cho nên chúng ta tu thiền dưỡng sinh là để làm cho cái thức hòa đồng của cái cơ tạng cấu trúc siêu nhiên này nó hòa hợp với đại tự nhiên sẵn có. Quý vị đang hít thở, đó là hít cái gì? Hít cái tự nhiên. Mà tại sao quý vị thích cái tự nhiên? Nguyên căn của quý vị là từ tự nhiên mà có, cho nên quý vị thích cái hơi thở đó để mà sống. Thì quý vị đã trả mình về tự nhiên. Rồi quý vị tạo ra được món gì? Nói đây là nhân tạo, đây là văn minh. Xin lỗi quý vị, không có duy linh thì không có duy vật. Cái tâm quý vị không có, làm sao quý vị nghĩ ra chế tạo thành cái máy được? Phải cái tâm trước hơn. Cái tâm là chúng ta duy linh, phải vun bồi điều đó, sự sáng suốt đó chúng ta phải có. Và càng ngày càng vun bồi sự sáng suốt thì chúng ta sẽ sáng tạo tinh vi hơn. Hỏi tại sao bao nhiêu thế chiến xảy ra thì vật chất đều tiến hóa hết. Sau cái cùng cực đau khổ, giết chóc, cạnh tranh, con người mới suy tư cái phần sáng suốt và đem phần sáng suốt đóng góp cho mọi người. Càng ngày càng suy nghĩ để cho nó ngắn gọn hơn thì mới tạo ra một cái máy tốt. Hiện tại chúng ta thấy có cái computer, cái máy điện toán rõ ràng. Hay quá thì bấm cho nó trả lời, bấm cho nó hỏi chúng ta, hỏi cho chúng ta có. Mọi người đều có khối óc, đều có cái điện não rõ ràng. Nhưng mà thiếu thanh tịnh, không biết sử dụng đó thôi. Cho nên chúng ta dùng cái pháp thiền lập lại quân bình rồi mới thấy rõ cái thanh tịnh là quan trọng. Khi mà thanh tịnh là nó khôi phục trật tự rồi, lúc đó chúng ta bấm thì nó ra. Hiện tại các bạn ngồi đây mà các bạn bấm chứ, con đường tôi ở Việt Nam bây giờ nó thế nào thì nó cũng ra vậy. Nó trả lời khổ lắm. Thì trong này nó có. Mà nếu chúng ta tận dụng sáng, đem cái tim của chúng ta trở về trung tim bộ đầu, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì các bạn vừa dòm thì nó đã có rồi. Nó có hình ảnh, nó có toàn bộ trong khối óc của chúng sanh. Cái máy này, cái cassette ghi âm này chỉ chiết ra một phần của trí óc thôi. Còn cái máy điện toán kia cũng chỉ có một phần nào thôi, chứ không có đem được, không có chỗ chứa đựng được toàn bộ khối óc của nhân sinh. Cho nên chúng ta tu thiền là khám phá được nguyên căn sẵn có của chính chúng mình. Chúng ta, và chúng ta thấy rằng cái siêu văn minh có ở trong ta. Thiên đàng cũng ta mà địa ngục cũng ta. Mà nếu chúng ta lập lại trật tự thì chúng ta có tất cả. Mà nếu chúng ta thiếu trật tự thì chúng ta không có. Thì bây giờ ngay trong gia đình, tại sao có người thông minh và có người học bài không đậu? Cái người thông minh thì nó bình thản, ai thấy cũng quý nó, vui nó, vui với nó. Mà có người mà ác độc eo hẹp thì nó học hoài không tiến. Sai nó một việc nó suy tính, có lỡ nó mới làm, lỗ nó không làm. Nó không có tâm bác ái từ bi, làm sao nó có thông minh vĩ đại được. Cho nên cái người thông minh luôn luôn nó bình thản, nó cởi mở. Vậy thì chúng ta thích cái gì? Thích sự thông minh thì chúng ta phải biết rằng chúng ta đã mất trật tự. Phải nhìn nhận ta mất trật tự, ta mới thiếu thông minh. Thì chúng ta phải mượn cái pháp lập lại trật tự cho chính mình. Đầu đó nó quân bình, khối óc không một quân bình, ngũ tạng quân bình. Chấn động lực của chúng ta hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, chúng ta mới định, định sáng suốt. Chứ còn nếu đọc những lý Phật, nơi sách Phật này kia kia nào, nói ông Phật sẽ độ, ông Phật sẽ giúp chúng ta, ông Phật không có giúp. Ông Phật đã làm. Ông Phật từ con người thành Phật. Ông đã kỳ trí tu học mới tiến qua tới cao độ thức tâm. Mà lời nói của Ngài bây giờ khoa học đang lượm lặp đi tới, đã nói rồi. Nhờ thành công Ngài mới nói được. Vậy chứ chúng ta là con người, chúng ta chọn con đường nào? Hạnh hy sinh chúng ta có không? Nói sơ thôi, nói ông Phật Thích Ca thôi, ông là một thái tử đủ phương tiện để sống. Mà bây giờ ông ra rừng mất tất cả phương tiện, phải ông hy sinh cao. Cái hạnh hy sinh của ông cao không? Ông hy sinh cái tánh hư tật xấu tạp quán của đời mà ông trở về với chân thức. Được chúng ta tu thiền, làm sao chúng ta có cơ hội đi với Ngài được? Khi chúng ta tu thiền, chúng ta lập quân bình, chúng ta không có thiếu. Người thiếu mới đòi hỏi, người dư chỉ ban mà thôi. Khi mà lập được quân bình rồi thì mình thấy khối óc mình rảnh ra, ngũ tạng tôi đầy đủ. Tôi ăn cái gì tôi cũng thấy là nguyên, nằm trong nguyên lý của kim mộc thủy hỏa thổ sanh khắc đó thôi, chứ không có cái gì quan trọng. không có cái gì kêu bằng hưởng thụ đối với tôi, thì tôi mới kêu bằng học hỏi và tiến hóa. Lúc đó tôi mới nhận định rằng chúng ta xuống thế gian đây học hỏi và tiến hóa, chứ không phải vĩnh viễn ở thế gian. Thì mỗi người đều có một bài học khác nhau, tình yêu mỗi người một bài học khác nhau, quy quyền lợi lộc cũng là bài học, tất cả đều là bài học. Mỗi người có một hoàn cảnh, nghiệp thân bệnh hoạn cũng là một bài học để thức tâm. Đó, thức tâm rồi làm gì? Phải trở về với căn bản của chính mình đó. Cho nên toàn nhân loại đã và đang tu trong nghịch cảnh để tiến hóa. Có người nào không gặp phải nghịch cảnh không? Từ nhỏ tới lớn người nào cũng phải gặp phải nghịch cảnh sanh, trụ, hoại, diệt, sanh, lão, bệnh, tử, khổ. Ai tránh được không?
Không.
Nhưng mà sanh, trụ, hoại, diệt là có hồi sinh, sống trở lại. Cho nên chúng ta lấy cái gì chứng minh? Cái cây cỏ này, cái cỏ này kia mà chúng ta cắt rồi bữa sau nó cũng sống lại. Có diệt được cái giống cỏ không?
Không.
Con ruồi chúng ta diệt còn chưa được, con muỗi diệt chưa được, thì con người làm sao diệt? Đó là chứng minh cái thức hồi sinh. Thì con người làm sao kêu bằng hồi sinh ở chỗ nào? Ngồi đây mỗi trình độ khác nhau. Anh này có mắt mũi tai miệng ngũ tạng, anh kia có mắt mũi tai miệng ngũ tạng, mình nhìn nó khác nhau, có phải trình độ khác nhau? Xê một chút là kêu cái tên khác, nhìn diện khác, nó không giống. Nhưng mà tỷ tỷ người như vậy, hỏi sự tinh vi của Thượng Đế có không?
Có chứ.
Cũng mắt mũi tai miệng, mà ông kia làm quan, ông nọ làm dân, có. Nó có trình độ khác nhau. Ông kia được tội nguyện mà ông kia không được tội nguyện. Nhưng mà bề trên tại sao sắp đặt như vậy? Cái thằng kia nó cũng tứ quan ngũ tạng như tôi, mà nó giàu hơn tôi, nó có vợ hạnh phúc hơn tôi không có vợ, tại sao? Bây giờ ông trời ông thấy hai đứa cũng sẽ có hạnh phúc. Cái người cưới vợ có gia đình thì bị nghiệp lực nó lôi cuốn rồi, nó cũng thích tâm. Mà cái thằng không có vợ, không có con, không có tiền bạc, nó thì chán đời sớm hơn, nó tu nó cũng thích tâm. Thì ông trời thấy hai đứa cũng đang tiến, hai thằng con ông cũng quý hết, cho nên ông trời không có giết thằng nào hết. Thằng ác cho tới thằng thiện cũng đều là cái công cụ tiến hóa của Ngài để giúp đỡ tâm đời. Cho nên có thiên đàng, có địa ngục. Mọi người bữa nay sung sướng, ngày mai phải có khổ. Bữa nay chúng ta có sung sướng, ngày mai chúng ta lại gặp phải thử thách. Trên đường ướm nở của tuổi trẻ là tình yêu. Sao? Bất cứ giá nào tôi cũng phải yêu được cô này, nhưng mà ngày mai lấy rồi thì gây lộn, tại sao? Sao? Cho nên luôn luôn phải có thử thách, có điêu luyện mới có tiến hóa, có đối chiếu mới có thức tâm, mới khao khát sự quân bình, mà tự mình trở về với sự quân bình. Cho nên người tu học là phải tự tu tự tiến, chứ không nhờ người ta tu cho mình được. Nếu nhờ người ta tu cho mình là 1000 năm mình không có cơ hội tiến hóa. Cho nên nhiều người ở thế gian, xuống thế gian có cha mẹ cưng yêu, nó làm biếng, nó không có chịu học. Cho đi học nó cũng làm biếng, nó không học. Mà có một cái nó không có làm biếng, nó yêu, nó phải cưới vợ, rồi vợ nó mới hành nó, rồi con mới hành nó, con mới dạy nó. Chứ còn cha nó mà kêu nó làm gì nó cũng không làm, con nó kêu cái gì nó làm. Thấy rõ chưa? Cho nên cái luật nó phải có như vậy, để cái phản nguyên tử lực, để chống chọi với nhau mà tiến hóa. Thành ra ông trời ông không có ghét ai. Người thế gian nói ông trời sẽ đuôi để cái tội ác ông hại người ta. Không phải. Nó ác trong cái phạm vi đó thôi, rồi nó cũng có cơ hội thức tâm. Con người thiện đây mà không biết tận dụng cái thiện á, rồi cũng trở nên ác như nó. Chứ không phải là người đó là ác hết đâu. Cho nên tâm hồn của con người phải biết rõ chúng ta có hồn. Cái hồn đang làm chủ cái xác. Mà chúng ta đàm đạo nói chuyện đây là cái hồn nghe chứ không phải cái xác nghe. Nếu cái xác nghe thì chúng ta vô kêu vô nhà xác mời nó đứng dậy ra để nghe, mà không làm được. Chúng ta đang nói chuyện với cái hồn, và tất cả những cái hồn đang đặt câu hỏi trong tâm và muốn tiến qua tới tốc độ cao hơn. vì đã thấy giá trị của chính ta. Và làm sao đây, làm sao tôi được trọn lành, làm sao tôi được toàn mỹ toàn thiện? Sự ước vọng của con người mà muốn làm phải thế nào? Phải làm việc, phải hành. Cũng như ngày hôm nay chúng ta có căn nhà đẹp này, nhờ kỹ thuật đó đâu, sự thông minh của chúng sanh chịu đóng góp, chịu ngồi với nhau, chịu đoàn kết xây dựng nó mới có căn nhà. Thấy rõ chưa? Còn nếu chúng ta muốn tu mà chúng ta không chịu thực hành thì làm sao chúng ta đạt được? Tôi đọc lý thuyết này, tôi đọc lý thuyết kia, rồi tôi vá víu dựa những cái lý thuyết đó nói ra mà tôi không có thực hành thì tôi cũng vẫn là tôi, không bao giờ tôi đi được. Đức Phật nói rất hay, nhưng mà tôi đều hoài không thấy Đức Phật. Bây giờ tôi hành, nếu tôi muốn trở về một vị Bồ Tát, tôi phải học nhẫn, học hòa, tôi phải khổ hạnh, tôi mới giải thoát. Vì tôi biết cái kiếp sống của tôi là tạm, không phải thật. Cái xác của tôi ôm hàng ngày đây mà nó quy không mà tôi không hay. Bởi vì tôi đến đây với hai bàn tay không, rồi tôi phải trở về với hai bàn tay không. Tôi không có thể giữ cái xác này trường tồn. Những vị bác sĩ, những vị y sư học hết rồi nhưng mà bảo vệ xác ngài không được. Rồi bây giờ phải làm sao đây? Phải tìm cái gì là cái chánh của nó, là cái chân thức. Cái thức của chúng ta là vô hình vô tướng, không có mặt mũi như thế giờ. Đây là cái khám nặng trược mà thôi. Cho còn cái thức của chúng ta là vô cùng. Càng tu càng trở về không. Lấy cái gì chứng minh không? Lúc chúng ta giáng lâm xuống thế gian là chúng ta vô tư không không. Ai thấy cũng quý, ai thấy cũng ẩm muốn hôn chúng ta. Bây giờ kể thích người không, tại sao? Chúng ta mất dần cái vốn không rồi. Cái tánh hồn nhiên không còn nữa. Rước cái đậm thì đâu có ai thích. Kể thích người không. Rồi đâm ra đấu tranh bảo vệ, tưởng cái này là sống, cái kia là chết. Để thức tâm. Cho nên sau khi mình làm bậy, nghĩ bậy cho người khác, rồi một ngày nào đó mình ăn năn ghét. Chính mình đã hay đâu mà mình nghĩ xấu cho người ta. Tại sao mình không tìm tàng cái tốt, cái hay của đối phương? Cũng nhiều người thấy thanh niên đó không có làm gì ra tiền, sau này nó sẽ thất bại, bây giờ không chơi với nó. Người ta có thể khi ông già mà không dám khi thanh niên. Rồi một ngày đó ông thanh niên đó, ông giàu có rồi, mình ân hận. Tại cái lời mình không có tránh, mình mang khẩu nghiệp tự mình đập lên mình. Cho nên mình không biết kính trọng nhân sinh là mình không hiểu nhân giá trị của nhân sinh, là mình không hiểu cái thực chất của chính mình. Cho nên mình không có kính trọng nhân sinh. Thì mình đâm ra loạn tưởng và loạn phê, không có đứng đắn, bị kẹt mà không hay. Cho nên tu đạo ở thế gian cũng này. Người nói tu đạo Phật hay, người nói Thiên Chúa giáo hay, người nói Cơ Đốc giáo hay. Thì bây giờ chúng ta thấy bước ra xe hơi, đi xe Nhật thì nói xe Nhật hay, đi xe Mỹ nói xe Mỹ hay, rốt cuộc xe nào cũng đi tới đích. Cái đạo nào cứu cánh của nó cũng là giải thoát. Tại sao chúng ta chê đạo này khen đạo kia? Mà chính những cái đạo mà ta ôm đây, chúng ta đã thực thi đúng chưa mà ta dám chê cái đạo này, chê cái đạo kia? Thấy không? Cho nên con người không nên tự kỳ thị và không nên đem mình vào chỗ tâm tối. Và chính mình luôn luôn ở trong sự sáng lạng để tìm hiểu cái quyền vi của Thượng Đế đã ân ban cho tất cả mọi người là một thanh khí điển để hít vô và thở ra, đồng chung phát triển. Mà biết tận dụng cái thanh khí đó thì về trời, mà không biết tận dụng cái thanh khí đó là ở lại địa ngục mà thôi. Ác hại tưởng là thủ lợi, nhưng mà cái lợi đó không ở với ta, là chúng ta bị đọa. Cho nên cái người tu phải ý thức làm thế nào để tôi hiểu tôi nhiều hơn. Quý vị thích Thượng Đế, quý vị thích Chúa, quý vị thích Phật, thì quý vị phải tìm ra quý vị trước đã, trước khi quý vị nói thật. Để ông Đức Thích Ca, ông đi tìm ông thôi. Mà ông tu ở đâu? Tu trong rừng, tu với thú dữ chứ không phải tu với người hiền. Trong động ông tìm ra định. trắng đóng tìm ra tịnh, chứ không phải ông tìm tịnh đâu. Ông đi Thích Ca, ông đi học động, vô trong động tìm ra cái tịnh. Nhưng mà ngày hôm nay họ đem ông vào chùa trong tịnh, và hàng ngày đem cái động cho ông, quỳ lại trước mặt ông là đem cái động cho ông. Thì chừng nào mới ngộ ông? Cho nên chúng ta phải dũng cảm, chúng ta có gia đình, có huynh đệ tỉ mũi trong gia đình, hỏi chúng ta đã học được nhẫn hòa chưa? Chúng ta còn giận một người nào? Chúng ta còn ghét một người nào? Chúng ta phải quán trách ta và sửa ta để trở về cái thực hòa đó. Vì chúng ta không phải là con người tại thế. Chúng ta có cái quyền sử dụng, sự cái quyền tối hậu là tha thứ và thương yêu. Chúng ta đã sử dụng. Nếu chưa sử dụng, chúng ta nên sử dụng. Vì tuổi tác có mấy mươi năm là hết rồi, không có chờ đợi chúng ta nữa. Mà nếu chúng ta không có sử dụng cái quyền tối hậu của chúng ta, thì cái pháp tướng chúng ta không có mở. Đức Thích Ca đã sử dụng cái quyền tối hậu của Ngài là tha thứ và thương yêu. Ngay ở trong rừng rú ma quỷ phá Ngài, nhưng mà Ngài vẫn tha thứ và thương yêu. Cho nên Ngài mới đạt được cái hào quang vô cùng. Mà nếu chúng ta muốn theo Ngài, theo Chúa, theo Phật, mà không biết sử dụng cái tha thứ và thương yêu, thì không bao giờ chúng ta có đạo. Xin lỗi, ở thế gian mình nói lý, nói dốc thôi, cái tâm không có yên. Tôi là người thực hành, tôi mới thấy rõ. Cho nên các bạn thực hành đi, rồi mới thấy rõ, thế là tôi có tội. Tôi sai, chẳng có ai sai. Trong gia đình ai cũng tốt mà tôi sai. Mỗi người nghĩ như vậy thì lấp ngay cái vườn hạnh trong gia can của chúng ta. Và đó là một ngôi chùa để dẫn tiến chung sanh luôn luôn. Nếu chúng ta lập một ngôi chùa sơn phết tốt đẹp, nhưng mà còn kỳ thị đạo giáo, còn phê bình đạo này đạo nọ, mà tâm ta không chịu phê, thì cái sự sơn phết không có giá trị, mất cái sự tinh vi. Sơn phết tốt đẹp đó là biểu hiện sự đoàn kết, tha thứ và thương yêu. Chúng sinh đã đóng góp là đoàn kết. Vậy chúng ta dồn cái áo tu còn hơn đi vô một cái cảnh đẹp như vậy. Cái áo này là gì? Khẩu hiệu của đoàn kết. Bao nhiêu sự thông minh đã đóng góp mà cấu trúc bởi siêu nhiên, có kim mộc thủy hỏa thổ mới sanh ra cái cây, cây mới có bông, lấy bông dệt thành vải, dệt thành áo. Mà chúng ta bận, chúng ta đang mang khẩu hiệu đoàn kết, mà tình thương huynh đệ không có, làm sao chúng ta hành đạo? Còn kỳ thị, còn giai cấp, tu mà còn giai cấp làm sao tu được? Tu phải mở thức bình đẳng vô cùng mới thấy rõ từ bi là gì, mới thấy rõ giá trị sức mạnh của từ bi. Vì rốt cuộc chúng ta phải thương yêu, rốt cuộc chúng ta phải tha thứ. Tại sao chúng ta không làm điều đó? Làm sự cạnh tranh để làm gì? Ghen ghét để làm gì? Gây buồn tuổi cho chính ta để làm gì? Chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất tại thế gian, chứ đừng nói tôi làm con người là không có tội đâu. Cái tội sờ sờ trong tâm của các bạn chưa thấy rõ mà thôi. Ai cũng có tội, ngồi đây ai cũng có tội hết, chứ không phải không có tội. Nhưng mà mình không chấp nhận cái tội của mình thì không bao giờ mình tiến. Chúng ta chưa hoàn tất, chúng ta còn bị giam trong cái cơ cấu sanh lão bệnh tử khổ để thức tâm. Đang học đó, coi thử chấp nhận hay không. Nếu còn lêu láo biện hộ cái tội của chính mình thì những cái bệnh nan y sẽ xuất hiện, nghiệp thân. Các bạn vô nhà thương, các bạn thấy tại sao ông hiền nhé mà ông bệnh? Ông hiền bề ngoài thôi, nhưng mà tâm ông ác, ông mới có cái bệnh này. Thấy không? Ông trang trí cho ông đẹp, nhưng cái tâm ông còn hận thù, ông phải mang cái bệnh nan y. Vô nhà thương thăm người ta hỏi thì thấy chân lý nằm ở đó. Không gạt được mình, không gạt được trời, lúc đó mình mới thấy ta chưa thật thà với chính ta. Chưa bao giờ thật thà với chính ta. Chính ta là người lừa gạt lường gạt ta. Cứ xem cái ngoài đẹp rồi tô điểm cái ngoài rồi quên cái xấu và không sửa cái xấu, chừng nào mới đẹp? Cho nên ta mất tâm linh là mất nước, mất tình thương, mất sự đoàn kết. Tâm linh ta càng ngày càng dồi dào thì sự đoàn kết chúng ta là càng nhiều. Sự thương yêu vô cùng tận chúng ta là huynh đệ một nhà, con của cha mẹ trời, không phải ở thế gian. Mỗi người chúng ta bằng lòng xây dựng, làm việc cho chung và không tham hỏi cho chúng ta ăn hết không? Tôi sản xuất để đó, anh sản xuất để đó, mọi người đều vui hòa trao đổi, cái của chúng ta có mất không? Mà hiện tại những người đó, tôi cha tôi dân tôi khổ, nhưng mà có số người cắt biết với nhau tiền trong túi không đem ra. Chúng ta đã qua những cái trường hợp đó rồi. Từ Việt Nam chúng ta ra đây chúng ta thấy rồi, chính chúng ta cũng ở trong bõn sẻn đó, vì sợ đói sợ khổ mà không biết nguyên lý, không biết nguyên lai bổn tánh của chúng ta, mà ôm lấy một cái của thiệt to rồi rốt cuộc rồi cái của thiên trả địa bỏ mà đi ra đây, đâu có mang theo được đồng xu nào. Rồi mới tiếc tại sao lúc đó những đồng bào tôi đau khổ tôi không giúp, ra đây thì tôi muốn giúp. Mình mới thấy sự tâm tối trong lúc đó chứ. Cái tham là thâm thôi. Ngày nay cái bài học thấm thía cho người Việt Nam ra đây thấy rõ. Tôi quá tham ở quê nhà, mà bây giờ tôi phải làm sao? Tôi nhất định phải dứt bỏ cái lòng tham đó, và để tôi trở về với cái sự thanh nhẹ đời đời. Tôi tham cái vô cùng thay vì tham cái giới hạn. Nếu các bạn biết các bạn là bất diệt, cái hồn bất diệt thì không có bao giờ các bạn làm bậy. Tôi bất diệt mà tôi làm bậy, bữa sau thằng kia nó thì nó thưa tôi, có chỗ thưa, có chỗ phạt, thì tôi không làm bậy. Và tôi làm điều tốt. Tôi bằng lòng xây dựng cái dũng chí thanh tịnh để tiến hóa, tôi mới thật sự đóng góp cho nhân loại ở tương lai, chứ không phải riêng người Việt Nam. Nếu tâm tánh của tôi cởi mở quan thông thì đi đến đâu cũng đem sự cứu khổ ban, sự ảnh hưởng tốt đẹp. Cho nên mỗi người biết thực hành một chút để trở về với quân bình căn bản, hỏi cái khối cộng đồng người Việt Nam hải ngoại thế nào, để phát triển một vườn hạnh tâm linh cho cả thế giới. Bàn chân nhỏ bé đi khắp thế giới rồi, chỉ có thực hành mà thôi. Học kinh vô tự, lúc chúng ta xa quê hương chúng ta đi đường lớn, đi một cái biển lớn, mà tin nó có bề trên hộ độ, lúc nào chúng ta cũng vượt khỏi những nguy biến và để tới đất liền. Rồi tới đất liền chúng ta nên làm cái gì? Đã đi đường lớn phải đi luôn, phải đi về con đường tâm linh giải thoát mới đền được cái nợ của chúng sanh. Chúng ta ra đây cũng là tình thương và đạo đức Ấn Độ cho chúng ta, chúng ta mới có mảnh đất bình an, có căn nhà ngồi để nói pháp bàn bạc giữa anh chị em để hiểu với nhau và tự thức. Thì chúng ta phải đền cái ơn này, thì chúng ta phải sửa mình để ảnh hưởng chúng sanh, và khi chúng ta được thì mọi người sẽ được. Theo cái vườn hạnh của nhân loại nó sẽ càng ngày càng lớn. Mà chính người Việt Nam là người học kinh vô tự trực tiếp trong thực hành chứ không có lý luận. Rõ ràng trước khi chúng ta xa quê hương chúng ta đi, chúng ta thấy sự sai lầm. Bây giờ cái đại nguyện của chúng ta muốn làm cái gì chúng ta phải thực thi cho kỳ được, thì lúc đó mới kêu là chứ ra đây mà chúng ta đi quần trở lại một vòng nữa thì tuổi tác nó đâu có chờ các bạn nữa, tới đó suy sụp rồi. Tự mình tạo con đường sai lầm cho chính mình. Và nếu chúng ta thực thi một con đường về tâm linh thì chúng ta thấy đầy đủ. Với đồng lương hiện tại các bạn có dư mà để giúp người đang khổ, chắc chắn có dư. Các bạn thấy rằng ăn chay là quý, tại sao tôi phải ăn chay? Mà tại sao ăn mặn là không tốt là thế nào? Con thú nó cũng có tư quan ngũ tạng như chúng ta, trước khi nó chết nó cũng lo vậy đó. Lấy cái dao muốn cắt cổ nó đã lo rồi, cái máu nó đậm loạn. thì chúng hàng ngày chúng ta rước sự động loạn từ cái miệng chúng ta cung cấp trong ngữ tạng. Càng ngày ăn chuyện động loạn thì làm sao chúng ta không động loạn? Chúng ta ý thức cái đó và lập lại trật tự, lấy cái sự thanh nhẹ. Cây cỏ nó cũng có sự sống, nhưng mà cái sự kháng cự nó yếu hơn. Chúng ta mới dùng cái cây cỏ đó để lập lại sự thanh nhẹ và dễ quản lý tâm tạng hơn, và thực hiện một cái pháp trở về với chân giác, nó dễ thức tâm hơn trong giai đoạn đó. Rồi tu khá rồi, lúc đó mình thấy con thú mà có khuyên hoài họ cũng không cứu nó, thì mình phải đem tâm ra cứu. Lúc đó thì thấy mặt này của nó là một con người bị đọa, nó một phần tử phá hoại xã hội, nó mới đầy đọa xuống làm con thú. Lúc đó chúng ta đủ khả năng chúng ta phải cứu nó, vì nó lập hạnh hy sinh để tiến hóa trở lại làm con người. Con thú trần truồng đó các bạn thấy không? Nó thấy chúng ta nó ao ước lắm, muốn đỡ trở lại làm con người, biết tội của nó. Mà nếu chúng ta có luồng thanh điển giải thoát được thì nó theo ta, chúng ta mới đem nó đi. Cho nên phải tu mới kêu bằng độ. Còn không tu, không lập lại quân bình, không độ, nhưng mà ăn hưởng thụ là bị đọa. Nó rõ ràng như vậy. Vậy con thú lúc nào trước khi chết nó động loạn, nó biết khóc, nó biết yêu, nó biết bảo vệ như chúng ta, không khác cái gì hết. Nắm lạnh nó biết, có chỗ ăn trụ. Mà chúng ta đem tâm giết nó, nó cũng là đồng trong nhịp thở và càng không vũ trụ như chúng ta. Mà chúng ta làm điều ác không hay, tưởng đó là đúng. Cho nên càng tu càng thanh tịnh mới càng thấy giá trị cả học cát cũng là giá trị hơn chúng ta. Các bạn nói đạp học cát đó, tưởng là đạp trên đầu học cát được đó. Không, học cát nó ở trên đầu các bạn, ở tương lai. Khi các bạn chết thì lấy cát bụi đẩy lên, lấy cái gì đây? Thấy chưa? Mình không nên kỳ thị kể cả học cát. Nhưng mà sự dũng mãnh của học cát ngày hôm nay đã biểu hiện sự từ bi cho tất trước mắt chúng sinh đều có bằng chứng. Ta lấy cát làm đi, hay lấy cái gì làm đi? Lấy cát. Nấu qua bao nhiêu ngàn độ nó mới thành cái ly. Nó phải chịu nhồi quả đau khổ vô cùng, ngày nay nó mới thể hiện thành cái ly. Mà thực hiện trong cái thức bình đẳng công bằng với tất cả chúng sanh, không bất phân giai cấp. Ở chúng ta là một tâm linh mà không chấp nhận sự điêu luyện nhồi quả, làm sao chúng ta tiến tới sự sáng suốt để cống hiến cho nhân loại ở tương lai? Cho nên Đức Thích Ca đã chọn một con đường nhồi quả. Ngài ra rừng ngồi, Ngài bị ma quỷ, bị thú dữ uy hiếp, giữ tâm thanh tịnh mới đạt đạo. Thì ngày hôm nay chúng ta có gia đình cũng là cái, cũng ở như ở trong rừng già mà thôi. Gia đình nó kích động và phản động hàng ngày, mà chúng ta giữ được bình tâm là chúng ta vẫn tiến hóa và ngộ ngàn như thường. Chúng ta đây là một cái rừng già, cái xã hội này là đây là một cái rừng già, bao nhiêu sự tranh chấp, bao nhiêu sự hơn thua, mà tâm chúng ta vẫn giữ thanh tịnh thì chúng ta mới đạt đạo. Cho nên thực hành là chánh, chứ tu dùng lý luận không có bao giờ được. Lý thuyết các bạn bỏ $10 là các bạn mua đập đập mỏi mắt đi, nhưng mà không có kết quả. Mà các bạn thực hành này rồi các bạn thấy có kết quả, thấy rõ tâm lẫn thân. Tôi không làm giấy động trong nội thức của tôi nữa, mà chính tôi là người có trách nhiệm lập lại trật tự cho chúng tôi. Thì tôi mới thấy rõ trước kia tôi là khùng, nhưng mà tôi chê người ta khùng. Tôi tâm tối mà tôi chê người ta tâm tối. Ngày hôm nay tôi mới thấy rằng sự sai lầm đó, tôi mới càng ngày càng học hỏi tôi. Và tôi đem cho tôi hạ xuống, dẹp cái tự ái nhỏ nhất là tôi. Tôi mới học tới vô cùng. Tôi mới thấy rõ Thượng Đế nhỏ nhất cũng Ngài mà lớn nhất cũng Ngài. Đóng phân đó là cái gì? Chính Thượng Đế chứ ai đó. Sức mạnh của đóng phân chuyển cho định lực hoa hoa xanh xanh, có cây trái cho chúng ta đang hưởng đấy. Chúng ta đang ăn phân, cây cỏ có phân mới có phát triển. Ngài đang trong ta mà không ăn. Từ cái đó nó đem tới cái sức mạnh vô cùng thanh cao mà không biết. chắc nó không có thượng đế, rồi chỉ có ông Phật thôi cũng được đi. Ông Phật là con người giải nghiệp, mà chúng ta tạo nghiệp làm sao chúng ta thành ông Phật? Giải nghiệp ở đâu? Giải nghiệp trong ta. Chúng ta không có sức sự mê chấp này, chúng ta làm sao giải tỏa, tháo gỡ sự động loạn đó đi, để cho tâm chúng ta bừng sáng ra, thì chúng ta mới thấy giá trị của Đức Phật. Chính Ngài đã làm cái kỹ thuật đó mà đắc đạo, mà chúng ta không áp dụng chừng nào chúng ta mới đắc đạo. Cái kinh vô tự nằm trong cái tiểu thiên địa này mà chưa bao giờ đọc. Chính các bạn mọi người mang một cuốn kinh xuống thế mà chưa bao giờ đọc, chỉ đọc bên ngoài thôi, ba biểu lý thuyết bên ngoài rồi đem ra tạo thành tranh chấp, cái thực chất của mình không chịu đọc. Cho nên những người thiền rồi họ sẽ khám phá thấy cái tiểu thiên địa này là vô cùng, có đường, có hướng, có cây cỏ, có đủ thứ trong cái tiểu thiên địa này. Trong này có gì thì bên ngoài có nấy. Trong này không có cái màu này thì không có cảm ứng cái màu này đâu. Thì trong các bạn có cái gì thì bên ngoài có cái nấy. Cho nên mình phải trở lại với trật tự của chính mình, thì mình mới mở được cái thức hòa đồng chung sống với cả càn khôn vũ trụ. Lúc đó mình mới áp dụng, khi mà sáng suốt quan kiến rồi, mới lấy cái lực lượng, cái từ bi là sức mạnh, tha thứ và thương yêu. Vì mình biết kỹ thuật, mình chỉ cho người ta kêu bằng từ bi. Còn kỹ thuật không biết mà cứ nói lý không, rồi tạo sự mê chấp thét, rồi làm lập thành cái địa vị, bắt người ta phải cung phụng cho mình là không được, phải tự tu tự tiến để ảnh hưởng chúng sanh. Cái thực hiện tình thương và đạo đức, tình thương và đạo đức là cái khí giới sắc bén nhất cả càn khôn vũ trụ tới ngày hôm nay. Nếu chúng ta không có tình thương và đạo đức, chúng ta không có ngồi được đây, người ta không cho chúng ta đổ vỡ. Cái tình thương và đạo đức ở đâu? Trong cái tâm thức của nhân sinh. Rồi họ lấy khí giới chiếm xứ sở chúng ta. Tại sao chúng ta mới thực hiện một khí giới cuối cùng mạnh nhất của cả càn khôn vũ trụ là tình thương và đạo đức để tái chiếm? Cho nên các bạn tu rồi các bạn mới thấy rằng sức mạnh vô cùng. Trước kia cặp mắt các bạn nhòm người đó, người đó không có cảm hóa được người đó. Ngày nay các bạn tu rồi các bạn dòm cảm hóa người đó. Người nắm khí giới phải bỏ khí giới và theo bạn, lúc đó bạn mới thấy được chiến thắng. Nó có câu bất chiến tự nhiên thành, tu đi lặp lại khí giới tình thương và đạo đức mới chiếm toàn cầu. Thượng Đế đã và đang chiếm toàn cầu mà ai thấy đâu. Chúng ta là con của Thượng Đế, chiến sĩ của Thượng Đế, mà không trở về ý chí của Ngài, làm sao chúng ta tái chiếm được những cái gì chúng ta muốn? Cái gì chúng ta muốn đây? Muốn hòa đồng, muốn chúa chiếm lại cái sự hòa đồng đó làm sao? Phải có tình thương và đạo đức không? Cho nên phải thực hành chứ không phải nói được. Lý thuyết là một chuyện, phải thực hành mới có kết quả. Cho nên lúc nào tôi giảng cho mọi người để tự nhiên mà nói, chứ không bao giờ tôi đặt trước một cái đề tài nào, không căn cứ cuốn sách nào, mà không luận một câu kinh nào, để cho các bạn thấy rằng các bạn tu ở tương lai, các bạn mở mắt như vậy mà con mắt này các bạn thấy, các bạn nói khỏi phiền, khỏi dụng cái óc các bạn mà không nói được lời, để tự nhiên thấy mà nói, thì con người có thể đi tới văn minh như vậy. Cho nên tôi trước kia tôi là cũng người thắc mắc nghịch ngợm chứ không phải người thường, nhưng mà ngày nay tôi tu rồi tôi thấy luật trời có. Và những cái gì mà ông thầy tôi, ông truyền cho tôi là bây giờ tôi thấy có, tôi mới nhìn nhận. Mà trước kia nói tôi không nhìn nhận. Bây giờ hồi tôi mới tu đó, ông nói về tương lai. Hồi đó Việt Nam chưa có tivi nè. Ông nói tương lai các bạn, bạn tu rồi bạn dòm cái chuyện bạn muốn nói cũng như là dòm tivi mà nói. Ai mà tin? Tôi nghĩ ổng là ông già nhà quê mà thôi, nó dốc, không ai tin. Nhưng bây giờ tôi đang nói nè, các bạn tương lai các bạn tu rồi các bạn mở con mắt thứ ba rồi các bạn thấy tất cả rồi các bạn nói không phiền, và không cần tháo trước, nhưng mà nói không có biết làm ai, vì hiện thực của mọi người mà nói là đó. Rồi các bạn không tin làm sao, nhưng mà tu thời gian rồi các bạn thấy. Cũng như hồi xưa người ta lên máy bay bay trên trời ai mà tin, nhưng cha đã mê tín. Bây giờ có nó, hồi trước ông Tư nói tôi cái vấn đề đó, tôi nghe tôi cắt đó thôi, tôi không bằng để tôi làm. Cho nên tôi thời gian tôi tu ngày tu đêm tu dữ lắm để tôi đạt cái đó. Thành ra 7 tháng tôi đã thấy tôi chỉ đi lên cây dừa được, tôi thấy tôi đi ra phố đó. Vì tôi muốn đạt cái đó và tôi cố gắng tôi làm. Gia đình có cản trở cũng thay kệ tôi cứ việc làm, chết là cùng, tôi mới thấy rõ. Nhưng mà bây giờ các bạn có gia đình, có phương tiện tu học. Tôi không có phương tiện tu học, tôi đương làm ăn tôi cúp hết. Đâu phải như vậy. Ở đây các bạn cúp còn welfare nó nuôi bạn, còn tôi cúp là chết đói. Tôi cúp tôi không làm, chết đói là chết đói tôi chịu. Tôi tu vì tôi thấy rằng tương lai tôi sẽ trả nợ nhiều hơn. Tôi thiếu cái vợ con 1 đồng, tương lai tôi phải trả 10 đồng. Tôi không có đỏ lượng gặp thì tôi làm cái gì được. Ở hoàn cảnh của tôi như vậy. Nhưng mà bây giờ đây sướng quá rồi, đây điều kiện nhiều quá rồi, chuyện ăn ở không có lo nữa rồi. Lo thực hiện cái tâm linh của chính mình. Người Việt Nam chúng ta ra